Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: sân bay Canberra được sơ tán sau khi vụ nổ súng xảy ra bên trong nhà ga phi trường. Úc kêu gọi giảm leo thang căng thẳng tại eo biển Đài Loan sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Nhà văn Salman Rushdie có dấu hiệu hồi phục sau 2 ngày bị kẻ lạ mặt đâm tại sự kiện ở New York. Nghiên cứu mới của Canada cho thấy phụ nữ mang thai tiêm vaccine COVID-19 mRNA bị ít tác dụng phụ hơn so với phụ nữ không mang thai. Và số ca COVID-19 mới ở Việt Nam tăng gấp 3, nhiều thứ tư thế giới. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, mời quý vị đón nghe tin tức cập nhật ở Úc. Sân bay Canberra đã được sơ tán sau khi có báo cáo về vụ nổ súng xảy ra bên trong nhà ga phi trường. Cảnh sát ACT cho biết một người đàn ông đã bị bắt tại hiện trường, một khẩu súng đã được thu hồi và người bị tạm giữ được cho là người duy nhất chịu trách nhiệm cho vụ việc này. Các sĩ quan cảnh sát đã được gọi đến sân bay vào khoảng 1 giờ 30 chiều hôm nay Chủ nhật, ngày 14 tháng 8, sau khi có nhiều báo cáo về tiếng súng nổ ra. Không có thương tích nào được báo cáo, tuy nhiên các nhân chứng cho biết có tới 3 tiếng súng đã được bắn gần quầy làm thủ tục. Giám đốc điều tra Dave Craft của cảnh sát ACT xác nhận nhà ga phi trường đã được sơ tán và nhà chức trách đang làm việc để mở cửa phi trường trở lại càng sớm càng tốt. Ông cho biết, tôi chỉ muốn trấn an mọi người rằng sân bay an toàn. Cảnh sát ACT đã phản ứng và không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng hoặc các hành khách đến và đi. Hiện sân bay đang đóng cửa, có một số các chuyến bay đến và đi đang chờ đến Canberra. Quyền Thủ tướng Úc ông Richard Marles nói rằng thế giới sẽ thở phào nhẹ nhõm một khi tình hình ở Đài Loan giảm leo thang. Căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan trong những ngày gần đây sau khi Trung Quốc tiến hành một số cuộc tập trận quân sự trong khu vực. Các cuộc tập trận bao gồm phóng tên lửa đạn đạo diễn ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Ông Miles nói với truyền thông Sky News rằng ông tin rằng cộng đồng toàn cầu muốn bình yên trở lại ở eo biển Đài Loan. Theo quan điểm của Úc, chúng tôi kêu gọi giảm leo thang bởi lập trường của chúng tôi là không muốn thấy bất kỳ thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng tại eo biển Đài Loan. Vì vậy, chúng ta cần khôi phục trạng thái bình thường và yên bình tại khu vực này. Và tôi nghĩ thế giới sẽ thở phào nhẹ nhõm nếu chúng ta có thể đạt được điều đó. Phụ nữ mang thai hiện có thể tiêm vaccine COVID-19 mRNA một cách an toàn, với ít tác dụng phụ hơn là phụ nữ không mang thai. Một nghiên cứu mới của Canada được công bố trên tạp chí bệnh truyền nhiễm Lancet đã xem xét hơn 180.000 phụ nữ mang thai được tiêm liều đầu tiên và hơn 94.000 người được tiêm liều thứ hai. Nghiên cứu đã phân tích phản ứng của phụ nữ mang thai và không mang thai với vaccine trong vòng một tuần sau khi tiêm liều thứ hai. Nghiên cứu cho thấy 7% phụ nữ mang thai cảm thấy không khỏe sau khi tiêm vaccine, phải nghỉ làm hoặc nghỉ học, hoặc tìm kiếm sự chăm sóc y tế vì các triệu chứng như mệt mỏi. Trong khi đó, thì đối với phụ nữ không mang thai, hơn 11% phải nghỉ ngơi sau khi tiêm liều thứ hai. Cũng tin liên quan đến y tế, các bác sĩ đang cảnh báo người dân Úc nên tiêm phòng viêm não mô cầu sau khi ít nhất 3 trường hợp có liên quan đến lễ hội âm nhạc Splendor in the Crust. Các triệu chứng thường gặp đối với những người từng bị cúm, nhưng các chuyên gia y tế nói rằng họ không nên nhầm lẫn vì trong một số trường hợp hiếm hoi, căn bệnh này có thể gây tử vong. Một trong 3 trường hợp liên quan đến lễ hội phía Bắc ở New South Wales, một người đàn ông ở độ tuổi 40 đã chết vào tháng trước. Và chỉ qua một đêm, một người đàn ông khoảng 30 tuổi cũng đã chết tại Bệnh viện Hoàng gia Darwin sau khi bị nhiễm vi khuẩn não mô cầu. Phó giáo sư Charlene Carley từ Đại học Tây Úc cho biết, bất kỳ ai tham dự lễ hội Splendor in the Grass mà bị sốt không rõ nguyên nhân nên đi khám bác sĩ hoặc đến bệnh viện theo dõi. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS tiếng Việt với Kim Anh. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Nhà văn Salman Rushdie đã được tháo ống thở, có dấu hiệu hồi phục sau 2 ngày bị đâm tại một sự kiện ở New York. Nhà văn 75 tuổi này đã có bài giảng về tự do nghệ thuật ở Viện Giáo dục Chautauqua, thì ông bị một người nhảy lên sân khấu dùng dao đâm ở cổ và bụng. Nhà văn đã được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng, nhập viện với tình trạng khá bi quan. Ông trải qua nhiều giờ được cứu chữa vì gan tổn thương nghiêm trọng, có nguy cơ mù một mắt vì bị đấm. Điều tra ban đầu cho biết nghi can đâm nhà văn là Hadi Mata, 24 tuổi, bị từ chối bảo lãnh. Động cơ tấn công chưa được làm rõ. Trong phiên tòa ngắn sau khi bị bắt giữ, người này đã phủ nhận tội giết người. Vì quyển Những Vần Thơ của Quỷ Satan bị cho là bán bổ nhà tiên tri Mohammed năm 1989, giáo chủ Ruhollah Khomeini của Iran đã ra sắc lệnh phát qua cho tín đồ đạo hồi toàn thế giới truy nã tử hình nhà văn Salman Rushdie. Với án tử lúc nào cũng treo lơ lửng, ròng rã nhiều năm, ông Rushdie đã sống trong bóng tối, được lực lượng cảnh sát Anh bảo vệ và là nguồn cơn sự chia sẻ sâu sắc trong mối quan hệ ngoại giao Anh và Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ việc này và gọi đây là một cuộc tấn công ác độc. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Sau thời gian tạm lắng, số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đã vọt lên gấp 3 lần chỉ sau một ngày, góp phần đưa nước này vào danh sách 4 nước có số ca mắc mới nhiều nhất thế giới, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Số liệu của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy trong ngày 11 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 6.775 ca mắc COVID-19 mới, so với 2.010 ca chỉ một ngày trước đó. Cũng số liệu của Bộ Y tế cho thấy trong những ngày đầu tháng 8, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Việt Nam chỉ quanh quẩn quanh mốc là 2.000 ca mỗi ngày. Với số ca mắc tăng nhanh như vậy, lần đầu tiên trong nhiều tháng, Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới nêu tên là một trong 4 nước có số ca mắc mới cao nhất trong một tuần, sau Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Theo giải thích của Bộ Y tế do báo Tuổi Trẻ dẫn lại, số ca mắc mới trong ngày tăng là vì tỉnh Nghệ An báo cáo bổ sung 4.408 ca trong ngày 11 tháng 8. Còn tính trong phạm vi tuần lễ thì các tỉnh Thái Nguyên và Hải Phòng cũng báo cáo bổ sung thêm 550.000 ca vào hệ thống quản lý ca bệnh toàn quốc. Tuy nhiên, khác với lúc đỉnh dịch, cách nay hơn một năm với hàng trăm ca tử vong mỗi ngày, thì trong vòng 24 giờ cho tới 17 giờ 30 ngày 11 tháng 8, Việt Nam không ghi nhận thêm ca tử vong nào vì COVID-19. Điều này theo các quan chức y tế trong nước là do Việt Nam có độ phủ vaccine cao cho người dân. Cho đến nay, Việt Nam đã báo cáo trên 43.000 ca tử vong, tương đương 0,4% tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 thế giới tính theo con số tuyệt đối, nhưng xếp thứ 134 tính theo số ca tử vong trên 1 triệu dân. Mặc dù vaccine được ghi nhận là góp phần giảm tỷ lệ tử vong sau khi mắc COVID-19, nhưng tình hình tiêm chủng ở Việt Nam diễn ra rất chậm chạp do sự thờ ơ của người dân bất chấp sự tuyên truyền vận động của chính quyền các cấp. Theo số liệu của Bộ Y tế do báo Tuổi Trẻ dẫn lại, thì đã có hơn 70 triệu liều vaccine mũi 1 được tiêm cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Nhưng con số này qua mũi 3 và mũi 4, tức mũi nhắc lại, lần lượt là gần 49 triệu và trên 11 triệu mũi. Tính ra, trong số những người dân Việt Nam đã tiêm mũi 1, thì chỉ có 1/7 quyết định tiêm tới mũi thứ tư. Theo tìm hiểu của VOA, ngoài những băn khoăn về tác dụng phụ như lời đồn về giảm trí nhớ hay thái độ chủ quan với dịch, Nhiều người dân Việt Nam không muốn chích thêm mũi vaccine bổ sung hay cho con cái mình đi chích ngừa, vì có chích cũng như không. Một số người cho biết họ vẫn nhiễm, thậm chí tái nhiễm, với lần nhiễm sau nặng hơn lần nhiễm trước, mặc dù đã được chích ngừa. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 15 tháng 8. Perth, mưa rào tăng, nhiệt độ từ 10 đến 23 độ. Adelaide, trời mưa rào, 9 đến 14 độ. Melbourne, có mưa rào rải rác, 10 đến 14 độ. Hobart, trời mưa rào, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ. Canberra, mưa rào rải rác, 3 đến 11 độ. Sydney, trời nắng hầu như cả ngày, 9 đến 19 độ. Wollongong, mây mù vài nơi, 10 đến 18 độ. Brisbane, trời nắng hầu như cả ngày, 9 đến 22 độ. Cairns và Darwin, trời nắng. Cairns 18 đến 29 độ và Darwin 20 đến 34 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Sân bay Canberra được sơ tán sau khi vụ nổ súng xảy ra bên trong nhà ga phi trường. Úc kêu gọi giảm leo thang căng thẳng tại eo biển Đài Loan. Nhà văn Salman Rushdie có dấu hiệu hồi phục sau 2 ngày bị kẻ lạ mặt đâm tại sự kiện ở New York. Và số ca nhiễm COVID-19 mới ở Việt Nam tăng gấp 3, nhiều thứ tư thế giới.